Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Dreamland Chasing Water and Dust Across California là một tác phẩm phi hư cấu của Mark Arax kết hợp báo chí điều tra, lịch sử và hồi ký để kể câu chuyện về nước, đất và nông nghiệp ở California. Cuốn sách đi xuyên qua lịch sử vùng Central Valley, từ thời khai phá cơn sốt vàng, các dự án thủy lợi thế kỷ 20, cho đến những đợt hạn hán và lũ lụt hiện đại. Trọng tâm của sách không chỉ là cách California tạo ra một nền nông nghiệp khổng lồ giữa vùng bán khô hạn, mà còn là cái giá môi trường và xã hội mà hệ thống đó gây ra. Arax viết với góc nhìn của một người con vùng thung lũng, nên cuốn sách vừa giàu dữ kiện, vừa có chiều sâu cảm xúc. Mục đích của tác phẩm là giải thích vì sao khủng hoảng nước ở California không phải là sự cố ngắn hạn, mà là kết quả của nhiều thế hệ quyết định, lợi ích và ảo tưởng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, California được dựng nên bằng một hệ thống chinh phục nước quy mô chưa từng có. Một trong những điểm trung tâm của cuốn sách là cách California biến một vùng có khí hậu khắc nghiệt thành trung tâm nông nghiệp nhờ can thiệp nhân tạo ở quy mô rất lớn. Arax mô tả mạng lưới hồ chứa, đập, kênh dẫn, đường ống, giếng khoan và việc chuyển hướng các dòng sông như một công trình không chỉ kỹ thuật mà còn mang tính lịch sử. Điều đáng chú ý là ông không xem đây đơn thuần là thành tựu. Ngược lại, ông cho thấy khi con người cố chuẩn hóa một vùng đất vốn có nhịp nước cực đoan, hệ thống ấy sẽ luôn phụ thuộc vào các nguồn lực ngày càng sâu hơn và đắt hơn. Nông nghiệp California vì thế không chỉ là câu chuyện khai thác đất đai, mà là câu chuyện kiểm soát nước để duy trì một mô hình sản xuất vượt quá giới hạn tự nhiên. Cách trình bày này giúp người đọc hiểu rằng sự phồn vinh của California được xây trên một nền tảng luôn căng thẳng, dễ tổn thương và khó bền vững. Thứ hai, khủng hoảng không chỉ là khan hiếm nước, mà là sự sụp đổ của đất và tầng ngậm nước. Cuốn sách nhấn mạnh rằng hậu quả của việc bơm hút và phân phối nước quá mức không dừng ở những con số thiếu hụt mùa vụ. Arax đặc biệt chú ý đến hiện tượng sụt lún đất, nhiễm độc nguồn nước ngầm và tình trạng đất bị ép phải sản xuất ngày càng nhiều, dù đang kiệt sức. Đây là cách ông mở rộng vấn đề từ quản lý nước sang toàn bộ hệ sinh thái của Central Valley. Khi đất lún xuống, giếng khoan sâu hơn và nguồn nước mặt không đủ, sự thiếu bền vững của hệ thống trở nên hữu hình. Cuốn sách vì vậy không cho người đọc một bức tranh trừu tượng về khủng hoảng môi trường, mà cho thấy các dấu hiệu vật lý rất cụ thể của sự xuống cấp. Điểm mạnh của cách tiếp cận này là nó buộc người đọc nhìn thấy hậu quả tích lũy của những quyết định dài hạn, thay vì chỉ nghĩ đến hạn hán như một biến cố thời tiết tạm thời. Khủng hoảng ở đây là do con người tạo ra, và nó đang làm biến dạng chính nền đất mà California phụ thuộc vào. Thứ ba, nông nghiệp công nghiệp và cái giá xã hội của nền phồn vinh, The Dreamland, không chỉ nói về nước, mà còn phơi bày cấu trúc kinh tế đứng sau việc dùng nước. Arax cho thấy một phần rất lớn tài nguyên nước của bang được dành cho nông nghiệp, đặc biệt là các đồn điền và mô hình canh tác quy mô lớn. Điều này tạo ra của cải khổng lồ cho một số chủ trang trại, trong khi nhiều cộng đồng lao động lại sống trong điều kiện thiếu nước sạch, bấp bênh về sức khỏe và rất ít quyền lực. Cuốn sách vì thế đặt câu hỏi về phân phối lợi ích chứ không chỉ về hiệu quả sản xuất. Nền nông nghiệp được ca ngợi là kỳ tích có thể che giấu thực tế rằng nó dựa vào lao động nhập cư, trợ cấp hạ tầng và sự chấp nhận những tổn thất môi trường mà xã hội khác phải gánh. Arax không tách kinh tế khỏi đạo đức. Ông cho thấy chính mô hình tăng trưởng đó đã tạo ra một trật tự mà trong đó lợi nhuận và chi phí không nằm ở cùng một nơi. Đây là lý do cuốn sách vượt khỏi phạm vi lịch sử nông nghiệp để trở thành một phân tích về bất bình đẳng. Thứ tư, không có kẻ phản diện đơn giản. Chỉ có sự đồng lõa của rất nhiều người bình thường. Một khía cạnh rất đặc sắc của cuốn sách là cách Arax tránh kể câu chuyện theo mô hình thiện ác quen thuộc. Ông không đổ hết lỗi cho một cá nhân hay một tập đoàn duy nhất, mà lần theo những quyết định nối tiếp nhau của nông dân, chính trị gia, kỹ sư, nhà phát triển, quan chức và cả những người tiêu dùng hưởng lợi từ hệ thống đó. Điều này làm cho khái niệm đồng lõa trở nên quan trọng hơn khái niệm tội phạm đơn lẻ. Nhiều người trong cuốn sách thực sự tin rằng họ đang làm điều đúng, đang nuôi sống đất nước, đang khai mở một vùng đất khô cằn. Chính sự tự tin ấy khiến hệ thống bền bỉ hơn và khó thay đổi hơn. Cách viết này rất có sức nặng vì nó buộc người đọc tự hỏi mình đang đứng ở đâu trong chuỗi lợi ích đó. Khi vấn đề môi trường được hiểu như kết quả của những lựa chọn lặp lại trong đời sống bình thường, nó trở nên gần gũi và khó né tránh hơn nhiều. Arax dùng chính sự phức tạp ấy để cho thấy cuộc khủng hoảng nước ở California không thể giải bằng một lời lên án đơn giản. Cuối cùng một bản bi ca về Central Valley, nhưng cũng là lời giải thích về tương lai California. cuốn sách vừa mang tính lịch sử vừa mang tính cảnh báo. Arak viết bằng giọng của một người gắn bó sâu với Central Valley, nên tác phẩm có chất bi ca rất rõ, nhưng ông không dừng ở hoài niệm. Ông biến lịch sử nước của California thành một cách để hiểu tương lai của bang, nơi biến đổi khí hậu, hạn hán, tăng trưởng đô thị và nhu cầu nông nghiệp tiếp tục va chạm nhau. Điều này làm cho The Dreamland khác với nhiều sách khác về môi trường ở chỗ, nó không chỉ nói về hệ quả sinh thái, mà còn đặt ra câu hỏi về mô hình phát triển. Người đọc thấy rằng lựa chọn dùng nước, dùng đất và mở rộng sản xuất hôm nay đều gắn trực tiếp với những bất ổn ngày mai. Tác phẩm vì vậy đặc biệt hữu ích cho người quan tâm đến lịch sử California, chính sách tài nguyên, công bằng môi trường và báo chí điều tra. Nó đứng ra ngoài những cuốn sách mô tả khủng hoảng theo lối khô cứng vì Arax kết hợp nghiên cứu sâu với cảm thức nơi chốn, khiến vấn đề vừa có tầm nhìn hệ thống, vừa có sức ám ảnh cá nhân. Kết luận, The Dreamed Land là cuốn sách nên đọc nếu bạn quan tâm đến lịch sử California, chính sách nước, nông nghiệp, công nghiệp hoặc công bằng môi trường. Người làm nghiên cứu, sinh viên, nhà báo và bất kỳ ai muốn hiểu vì sao một bang giàu có lại có thể sống trong khủng hoảng nước kéo dài sẽ tìm thấy ở đây rất nhiều giá trị. Lợi ích lớn nhất của sách là nó giúp người đọc nhìn hệ thống nước không như một chủ đề kỹ thuật khô khan, mà như một mạng lưới quyết định chính trị, kinh tế và đạo đức đã định hình toàn bộ đời sống của vùng Tây nước Mỹ so với nhiều sách cùng đề tài. Tác phẩm này nổi bật vì nó không chỉ tổng hợp dữ kiện mà còn nhân bản hóa lịch sử, cho thấy những con người bình thường, những gia đình nông dân và cả các ông trùm nông nghiệp đều bị cuốn vào cùng một cỗ máy. Chính sự kết hợp giữa điều tra sắc bén, văn chương giàu sức gợi và tầm nhìn lịch sử rộng khiến cuốn sách vượt lên trên một bản tường thuật thông thường về nước ở California. Nếu bạn muốn ủng hộ Mark Arax, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!